Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau.
Chính phủ vừa giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện báo cáo đề xuất về việc xử lý chênh lệch giữa mức lương hưu đối với người nghỉ hưu trước và sau ngày 1 tháng 1 năm 2018, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
Công an huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã bắt hai đối tượng chuyên trộm cắp xe máy, đồ vật và tài sản trên địa bàn huyện Phú Lương, Định Hóa, Đồng Hỷ và một số huyện thuộc tỉnh Bắc Cạn.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Mỹ Đức đã tổ chức tuần tra và phát hiện nhiều đối tượng tàng trữ vũ khí và ma túy trái phép, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Chính phủ mới có chỉ đạo liên quan đến việc xử lý chênh lệch giữa mức lương hưu đối với người nghỉ hưu trước và sau ngày 1 tháng 1 năm 2018. Cụ thể, Chính phủ giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện báo cáo đề xuất về việc xử lý chênh lệch giữa mức lương hưu đối với người nghỉ hưu trước và sau ngày 1 tháng 1 năm 2018, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Theo khoản 2 điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, bắt đầu thay đổi cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu như sau. Lao động nam được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội khi có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 16 năm và nghỉ hưu năm 2018, đủ 17 năm và nghỉ hưu năm 2019, đủ 18 năm và nghỉ hưu năm 2020, đủ 19 năm và nghỉ hưu năm 2021, đủ 20 năm và nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi. Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi thì 15 năm đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động gồm cả nam và nữ được cộng 2%, tối đa không quá 75%. Như vậy, để đạt tỷ lệ hưởng tối đa là 75% thì lao động nữ đủ 55 tuổi, nghỉ hưu từ mùng 1 tháng 1 năm 2018 trở đi, phải đủ 30 năm đóng bảo hiểm xã hội mới được hưởng tối đa 75%. Hiện nay chỉ cần đủ 25 năm. Đối với lao động nam, nghỉ hưu năm 2018 phải đủ 31 năm đóng bảo hiểm xã hội, nghỉ năm 2019 phải đủ 32 năm, nghỉ năm 2020 phải đủ 33 năm, nghỉ năm 2021 phải đủ 34 năm và nghỉ từ năm 2022 trở đi phải đủ 35 năm đóng bảo hiểm xã hội mới được hưởng tỷ lệ tối đa là 75%. Hiện nay chỉ cần đủ 30 năm. Việc điều chỉnh tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nam có lộ trình trong 5 năm, còn lao động nữ không có lộ trình.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử Phùng Chí Công, huyện Ba Vì, Hà Nội phạm tội trộm cắp tài sản. Điều 138 Bộ Luật Hình sự theo kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đông Anh tăng nặng hình phạt đối với bị cáo này. Trước đó, rạng sáng ngày 4 tháng 4 năm 2017, Công mang theo vam phá khóa xe máy và rủ Lê Quang Thế, 25 tuổi, trú ở xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội, trộm cắp tài sản, bán lấy tiền tiêu xài. Trên đường đi tìm mồi, Công và Thế phát hiện chiếc xe máy Yamaha Mio của anh Dương Văn Huy ở quận Tây Hồ dựng ở vỉa hè trên đường Âu Cơ, không có người trông coi. Với nghề phá khóa sẵn có, Công phá hỏng ổ khóa điện chiếc xe máy này và cùng đồng bọn tẩu tán tang vật. Ít ngày sau, Công và đồng bọn bán chiếc xe máy trộm cắp này cho một đối tượng không quen biết tạm trú ở Hà Nội. Cũng bằng thủ đoạn lợi dụng sơ hở trong việc trông giữ phương tiện, trưa ngày 4 tháng 4 năm 2017, Công và Thế chở nhau trên chiếc xe máy trộm cắp được của anh Huy đã tháo biển kiểm soát đến khu vực thôn Bầu, xã Kim Trung, huyện Đông Anh. Tại đây, Công bảo Thế cảnh giới, còn anh ta đi vào một khu nhà trọ công nhân, dùng vam phá khóa chiếc xe máy Yamaha Sirius của anh Hà Văn Chính, quê ở Phú Thọ. Tang vật này Công và Thế mang bán lấy tiền chia nhau. Ngoài hai lần trộm cắp xe máy trên, Công, Thế và hai đối tượng liên quan còn gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản tương tự với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Quá trình xét xử sơ thẩm vụ án này, ngày 26 tháng 8 năm 2017, Tòa án Nhân dân huyện Đông Anh đã tuyên phạt bị cáo Công và đồng phạm các mức án từ 12 tháng tù đến 48 tháng tù đối với hai tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nhận thấy mức án mà Tòa án Nhân dân huyện Đông Anh áp dụng đối với bị cáo Công chưa thỏa đáng, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đông Anh đã kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt. Quá trình xét xử phúc thẩm vụ án này, bị cáo Công thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm xác định. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xác định, bản án của tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Bị cáo Công tuy tái phạm nhưng quá trình điều tra và xét xử ở cả hai cấp tòa đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, khai báo các đồng phạm liên quan, nên kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đông Anh là không có căn cứ. Với phán quyết trên, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định không chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đông Anh. Theo đó, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm giữ nguyên hình phạt 48 tháng tù đối với bị cáo Công theo đúng mức án và tội danh trộm cắp tài sản mà tòa án cấp sơ thẩm đã phạt. Về dân sự, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm buộc Công và đồng bọn phải bồi thường thiệt hại cho các bị hại trong vụ án vì một số xe máy bị trộm cắp chưa thu hồi được.
Trong tháng 8 và tháng 9 năm 2017, trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm xe máy vào ban ngày. Bị hại chủ yếu là người dân ở vùng nông thôn, khi đi làm ruộng thường để xe máy ở ven đường, không có người trông coi, không khóa cẩn thận, kẻ gian lợi dụng sơ hở đó đã lấy trộm tài sản. Trước tình hình đó, Công an huyện Phú Lương xác lập chuyên án 917T, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, xác minh, rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản trên địa bàn. Đến ngày 19 tháng 10, Công an huyện đã làm rõ và bắt hai đối tượng Nguyễn Văn Lân, sinh năm 1991, trú tại xóm Gò Cao, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, và Nguyễn Văn Minh, sinh năm 2001, trú tại xóm Ao Chám, xã Động Đạt, huyện Phú Lương. Bước đầu, hai đối tượng này khai nhận đã thực hiện gần 30 vụ trộm cắp xe máy, đồ vật tài sản khác trên địa bàn các huyện Phú Lương, Định Hóa, Đồng Hỷ của tỉnh Thái Nguyên và các huyện Chợ Mới, Ba Bể, Bạch Thông thuộc tỉnh Bắc Cạn. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương đã khởi tố bắt tạm giam hai bị can Nguyễn Văn Lân và Nguyễn Văn Minh về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc tuần tra kiểm soát hành chính, giữ gìn an ninh trật tự ban đêm, Công an huyện Mỹ Đức đã tổ chức tuần tra và phát hiện nhiều đối tượng tàng trữ vũ khí và ma túy trái phép. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Thực hiện mệnh lệnh 01 bắt giữ các đối tượng tàng trữ súng và ma túy.
Thượng tá Nguyễn Tuấn Khanh, Phó trưởng Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết, nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an thành phố về việc tuần tra kiểm tra hành chính giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn, Công an huyện đã quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ, đồng thời lập kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện tuần tra khép kín toàn tuyến huyện, giữ bình yên cho nhân dân. Qua thời gian ngắn thực hiện mệnh lệnh 01 đã phát huy hiệu quả, nhiều tuyến phố cung đường bình yên về ban đêm, an toàn về ban ngày do xử lý nghiêm ngay cả những trường hợp vi phạm hành chính như bán hàng ăn uống quá giờ quy định, điều khiển phương tiện và dừng đỗ phương tiện lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường. Huyện Mỹ Đức giáp danh nhiều địa bàn và có tuyến giao thông chằng chịt, thông sang tỉnh Hà Nam ra đường Hồ Chí Minh. Trong khi đó, địa bàn huyện có khu vực trung tâm vắng vẻ về ban đêm, nhiều tuyến đường chạy qua cánh đồng không có người dân sinh sống, nên tội phạm liên tỉnh lợi dụng hoạt động là khó tránh khỏi. Xác định được những yếu tố gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa bàn, Chỉ huy Công an huyện Mỹ Đức đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ công tác gồm đội cảnh sát hình sự, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, ma túy, cảnh sát trật tự phản ứng nhanh, cùng các đồn trạm bố trí chốt ứng trực tại các cửa ngõ thông thương với trung tâm huyện như tại thị trấn Tế Tiêu, Bến Đục và cửa ngõ giáp danh địa phận các tỉnh lân cận như Hà Nam, Hòa Bình. Cùng với đó, Công an huyện bố trí nhiều tổ tuần tra lưu động trên các tuyến đường D dẫn vào Chùa Hương để kịp thời xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự xảy ra. Trong địa bàn trung tâm huyện, các tổ tuần tra kiểm soát hành chính được bố trí phối hợp với lực lượng dân phòng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giữ bình yên trong đêm. Qua công tác tuần tra kiểm soát hành chính, Công an huyện Mỹ Đức đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Đặc biệt, ngày 27 tháng 10, tổ công tác làm nhiệm vụ tại địa bàn thị trấn Đại Nghĩa đã phát hiện đối tượng Nguyễn Thanh Hoàn, sinh năm 1990, trú tại huyện Ứng Hòa, điều khiển xe máy tốc độ cao. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện Hoàn mang theo kìm cộng lực, tuốc nơ vít, cờ lê. Qua đấu tranh, Hoàn khai nhận đang đi trộm cắp tài sản và trước đó đối tượng này đã trộm cắp chót lọt một bình ắc quy xe ô tô của người dân tại xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức. Cùng thời gian trên, một mũi công tác khác của Công an huyện Mỹ Đức đã phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc, thu giữ tang vật gồm 4 triệu đồng cùng một số đồ vật liên quan. Cũng trong quá trình thực hiện mệnh lệnh 01, 1 giờ ngày 26 tháng 10, Tổ công tác Công an huyện Mỹ Đức phối hợp cùng Công an xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức, tuần tra kiểm soát đã phát hiện Vũ Mạnh Tưởng, sinh năm 1990, trú tại xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, có hành vi tàng trữ một khẩu súng tự chế. Tổ công tác đã lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp đến, 0 giờ 10 phút ngày 10 tháng 11, Tổ tuần tra kiểm soát hành chính của Công an huyện Mỹ Đức làm nhiệm vụ tại khu vực xã Đại Hưng, phát hiện chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios có biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành kiểm tra, phát hiện trong xe có một khẩu súng và 7 viên đạn, một con dao găm và một gói ma túy. Lái xe Nguyễn Văn Ninh, sinh năm 1982, trú tại thị trấn Tế Tiêu, huyện Mỹ Đức, khai nhận số ma túy đối tượng mua để sử dụng, còn súng và đạn cầm hộ Nguyễn Nam Phương, sinh năm 1971, trú tại xã Đại Hưng. Ngay sau đó, cơ quan công an đã mời Nguyễn Nam Phương đến trụ sở để làm việc. Phương khai đã mua khẩu súng trên với giá 8 triệu đồng qua mạng Internet để phòng thân. Quá trình làm việc, Công an huyện Mỹ Đức tiếp tục thu giữ một chiếc nỏ bằng kim loại có báng như súng. Tất cả tang vật trên Phương đều khai nhận mua qua mạng xã hội và đều là đồ do nước ngoài sản xuất. Thượng tá Nguyễn Tuấn Khanh cho biết, qua giám định các loại súng thu được qua công tác thực hiện mệnh lệnh 01 vừa qua, Công an huyện Mỹ Đức được biết các loại vũ khí này đều có khả năng sát thương cao. Đặc biệt trong số tang vật thu giữ có cây nỏ dạng súng, nguồn gốc nhập khẩu từ nước ngoài khá lạ, bắn bằng mũi tên thép có thể xuyên vào thân cây trong khoảng cách vài chục mét đến 100 mét. Cũng theo chỉ huy Công an huyện Mỹ Đức, các đối tượng buôn bán công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ trái phép, biết rõ là phạm pháp nhưng vẫn hoạt động. Tuy nhiên, với việc thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an thành phố, Công an huyện Mỹ Đức đã phát huy hiệu quả, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
Phượng hồng còn rơi thắm tươi sân trường, gợi lại cho ta nhớ thương ngày xưa. Kỷ niệm nào quên phút giây xa trường, nghẹn ngào mặn môi nói không nên lời.
Thầy cô dạy cho biết bao nhiêu điều, hành trang để ta bước trên đường xa. Từng năm cứ mỗi cuối đông tháng 11, chạy lòng ta luôn nhớ tới trường xưa,
bạn bè và thầy cô.
Phượng hồng còn rơi thắm tươi sân trường, gợi lại cho ta nhớ thương ngày xưa.
Kỷ niệm nào quên phút giây xa trường, nghẹn ngào mặn môi nói không nên lời.
Thầy cô dạy cho biết bao nhiêu điều,
hành trang để ta bước trên đường xa. Từng năm cứ mỗi cuối đông tháng 11, chạy lòng ta luôn nhớ tới chuyện xưa, bạn bè và thầy cô.
Mãi mãi không quên, không quên, không quên. Nghe chưa câu thơ đưa ta vào đời, tiếng nói thân quen niềm trang của thầy, giúp chúng ta luôn vui người. Thôi ngày thơ tuổi xuân học trò, xin tay nhau bóng nhìn lặng lặng, nước mắt lâu nay phút xa rời trường, mãi mãi chúng ta không thể quên.
trang của thầy giúp chúng ta luôn vững tin này. Thôi như là có xoay học trò, mua xếp tay nhau với yên lòng, nước mắt lòng anh phút xa dài trường, mãi mãi trong ta không thể.
Tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017.
Điều 23. Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường liên quan đến hoạt động xử lý chất thải nguy hại. 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Không thực hiện đúng một trong các nội dung của bộ hồ sơ đăng ký kèm theo giấy phép xử lý chất thải nguy hại sau: quy trình vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng, kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe, kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố, kế hoạch đào tạo tập huấn định kỳ hàng năm. B. Không thực hiện chương trình giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại trong bộ hồ sơ đăng ký kèm theo giấy phép xử lý chất thải nguy hại. C. Không thực hiện kê khai và sử dụng chứng từ chất thải nguy hại theo quy định, không thực hiện kê khai chứng từ chất thải nguy hại trực tuyến trên hệ thống thông tin của Tổng cục Môi trường hoặc thông qua thư điện tử khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền. D. Không chuyển chứng từ chất thải nguy hại cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định. D. Không lưu trữ chứng từ chất thải nguy hại đã sử dụng, báo cáo quản lý chất thải nguy hại và các hồ sơ tài liệu khác có yêu cầu lưu trữ liên quan đến hoạt động quản lý chất thải nguy hại theo quy định. E. Không báo cáo với cơ quan cấp phép các thay đổi về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân sự chủ chốt hoặc các chương trình kế hoạch trong bộ hồ sơ đăng ký kèm theo giấy phép xử lý chất thải nguy hại so với khi được cấp phép. G. Không có đủ ít nhất 2 người đảm nhận quản lý, điều hành, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành liên quan đến môi trường hoặc hóa học và được cấp chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại theo quy định. H. Không có đủ ít nhất 1 người đảm nhận quản lý, điều hành, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành liên quan đến môi trường hoặc hóa học đối với trạm trung chuyển chất thải nguy hại. 2. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định hoặc không lập báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Báo cáo không đúng thực tế với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hoạt động quản lý chất thải nguy hại. B. Không lập sổ giao nhận chất thải nguy hại, sổ nhật ký vận hành hệ thống, phương tiện, thiết bị xử lý chất thải nguy hại. Không lập sổ theo dõi số lượng, chất lượng, nguồn tiêu thụ của các sản phẩm tái chế hoặc thu hồi từ chất thải nguy hại theo quy định. C. Không có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền trước khi tham gia kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trên địa bàn thu gom không quy định trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại. D. Không có báo cáo bằng văn bản cho cơ quan cấp phép về việc thay đổi nội dung, gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng với đơn vị vận chuyển khác trong thời hạn quy định kể từ ngày thực hiện việc thay đổi, gia hạn hoặc chấm dứt. D. Không thông báo bằng văn bản cho chủ nguồn thải chất thải nguy hại trong trường hợp có lý do phải lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại mà chưa đưa vào xử lý sau 6 tháng kể từ ngày thực hiện chuyển giao ghi trên chứng từ chất thải nguy hại. E. Không thực hiện đúng kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động, không nộp giấy phép xử lý chất thải nguy hại sau khi chấm dứt hoạt động theo quy định. 3. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Không thực hiện đúng các quy định theo nội dung hợp đồng xử lý chất thải nguy hại. B. không lắp đặt các bảng hướng dẫn dạng sơ đồ về quy trình vận hành an toàn các hệ thống, phương tiện, thiết bị, xử lý chất thải nguy hại theo quy định. C. Không lưu giữ chất thải nguy hại trước và sau khi xử lý trong thiết bị chuyên dụng phù hợp với loại hình chất thải nguy hại, thiết bị chuyên dụng phục vụ lưu giữ chất thải nguy hại, khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại hoặc thiết bị xử lý chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định, không thu gom triệt để chất thải nguy hại và để chất thải nguy hại ngoài trời gây ô nhiễm hoặc làm phát tán ra môi trường xung quanh. D. Không lập kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại trong môi trường thí nghiệm, gửi cơ quan có thẩm quyền, không có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền đối với kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại trong môi trường thí nghiệm theo quy định. 4. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Tiếp nhận xử lý chất thải nguy hại do cá nhân tổ chức không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại vận chuyển đến mà không có sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, trừ chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình sinh hoạt hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ, không bao gồm sản xuất, quy mô hộ gia đình cá nhân được quản lý, xử lý theo quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm hết hạn, sử dụng hoặc thải bỏ. B. Không có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi tiếp nhận chất thải nguy hại từ các đơn vị vận chuyển khác. C. Không thực hiện đúng các quy định trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại, trừ trường hợp quy định tại các điểm B, C, D và D khoản 5 điều này. 5. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 250 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Sử dụng phương tiện thiết bị chuyên dụng xử lý chất thải nguy hại, không có trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại. B. Xử lý chất thải nguy hại ngoài danh mục chất thải nguy hại trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại. C. Xử lý chất thải nguy hại được thu gom ngoài địa bàn quy định trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại. D. Xử lý chất thải nguy hại vượt quá khối lượng quy định trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại. D. Xử lý chất thải nguy hại khi không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định. 6. Hành vi chuyển giao, cho, mua, bán chất thải nguy hại cho tổ chức cá nhân không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại phù hợp, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán dưới 100 kg chất thải nguy hại. B. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán từ 100 kg đến dưới 600 kg chất thải nguy hại. C. Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán từ 600 kg đến dưới 1.000 kg chất thải nguy hại. D. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 130 triệu đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán từ 1.000 kg đến dưới 2.000 kg chất thải nguy hại. D. Phạt tiền từ 130 triệu đồng đến 160 triệu đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán từ 2.000 kg đến dưới 3.000 kg chất thải nguy hại. E. Phạt tiền từ 160 triệu đồng đến 190 triệu đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán từ 3.000 kg đến dưới 4.000 kg chất thải nguy hại. G. Phạt tiền từ 190 triệu đồng đến 220 triệu đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán từ 4.000 kg đến dưới 5.000 kg chất thải nguy hại. H. Phạt tiền từ 220 triệu đồng đến 250 triệu đồng đối với trường hợp chuyển giao, cho, bán từ 5.000 kg chất thải nguy hại trở lên.
7. Hành vi chôn lấp, đổ thải, chất thải nguy hại trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với trường hợp chôn lấp, đổ thải dưới 100 kg chất thải nguy hại. B. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với trường hợp chôn lấp, đổ thải từ 100 kg đến dưới 250 kg chất thải nguy hại. C. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng đối với trường hợp chôn lấp đổ thải từ 250 kg đến dưới 500 kg chất thải nguy hại. D. Phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với trường hợp chôn lấp đổ thải từ 500 kg đến dưới 1.000 kg chất thải nguy hại. D. Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 350 triệu đồng đối với trường hợp chôn lấp đổ thải từ 1.000 kg đến dưới 1.500 kg chất thải nguy hại. E. Phạt tiền từ 350 triệu đồng đến 400 triệu đồng đối với trường hợp chôn lấp đổ thải từ 1.500 kg đến dưới 2.000 kg chất thải nguy hại. G. Phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 450 triệu đồng đối với trường hợp chôn lấp đổ thải từ 2.000 kg đến dưới 2.500 kg chất thải nguy hại. H, phạt tiền từ 450 triệu đồng đến 500 triệu đồng đối với trường hợp chôn lấp đổ thải từ 2.500 kg đến dưới 3.000 kg chất thải nguy hại. 8, phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với một trong các hành vi sau đây, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường. A. Chuyển giao cho mua bán chất hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ, theo quy định tại Phụ lục A, Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trái quy định của pháp luật. B. Chôn lấp đổ thải ra môi trường chất hữu cơ khó phân hủy cần phải loại trừ, theo quy định tại Phụ lục A, Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trái quy định của pháp luật dưới 3.000 kg. 9. Hình thức xử phạt bổ sung. A. Tước quyền sử dụng giấy phép xử lý chất thải nguy hại 1 đến 3 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều này. B. Tước quyền sử dụng giấy phép xử lý chất thải nguy hại từ 3 tháng đến 6 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các điểm A, B, C và D, khoản 5 và khoản 6 điều này. C. Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 6 đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại điểm D, khoản 5 và khoản 7 điều này. D. Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 12 tháng đến 24 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 8 điều này. D. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với trường hợp vi phạm quy định tại khoản 7 và khoản 8 điều này. 10. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc khôi phục lại tình trạng môi trường ban đầu do hành vi vi phạm quy định tại khoản 7 và khoản 8 điều này gây ra. B. Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại điều này. C. Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại điều này gây ra.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Công an Nhân dân, báo An ninh Thủ đô, báo Pháp luật và báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.